là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh chiều nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Sau phần tin tức trong tỉnh, trong chương trình Tiếng nói từ huyện thị tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong 7 tháng năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký cho 141 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký gần 1.400 tỷ đồng, tăng 26 doanh nghiệp và 37% tổng vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Như vậy, hiện nay tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là 1.855 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng nhanh thời gian qua là tín hiệu tốt để nền kinh tế Yên Bái tăng trưởng. Đạt được kết quả này là nhờ tỉnh đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp. Theo đó, đơn giản thủ tục và rút ngắn thời gian thành lập doanh nghiệp xuống còn tối đa 2 ngày làm việc, giảm 40-60% thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư đối với các dự án đầu tư tại tỉnh kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, giảm 20% thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thời gian thông quan hàng hóa dưới 36 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu, 41 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu. Cùng với đó, việc thực hiện nghị quyết 35 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo chính quyền địa phương, các cấp và các sở ngành chức năng tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển và trở thành động lực của nền kinh tế.
Thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, huyện Lục Yên đã rà soát thẩm định các sản phẩm thế mạnh của địa phương để áp dụng thực hiện. Đến nay, huyện Lục Yên đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt 9 danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020, bao gồm dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm bưởi da xanh, măng mai, cây dược liệu hạt thủ ô, rau cổ lam, lạc thương phẩm, rau bò khai, khoai tím, cây cà giòn, vịt bầu, trâu bò thịt và sinh sản. Các dự án đang trong quá trình triển khai xây dựng thuyết minh dự án, đề nghị thẩm định và phê duyệt. Để các dự án được thực hiện có hiệu quả, Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên đang tập trung đôn đốc, thống kê, rà soát tại các thôn bản để có phương án hỗ trợ cho các hộ được triển khai dự án, xây dựng và hoàn thiện chất lượng chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp theo hướng phát triển ổn định, bền vững đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, nâng cao chất lượng và phát triển các hợp tác xã, củng cố hoàn thiện các mối liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 19 tháng 8 kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Công an Nhân dân Việt Nam. Trải qua hơn 7 thập kỷ xây dựng và trưởng thành, cùng với lực lượng công an cả nước, cán bộ chiến sĩ Công an Yên Bái luôn trung thành với Đảng, với Chính phủ, cương quyết đấu tranh với mọi loại hình tội phạm, bảo vệ sự bình yên trong cuộc sống, giúp đỡ nhân dân trong mọi điều kiện và hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. Mới đây, nhiều người cùng nhau chia sẻ câu chuyện thiếu úy Lê Ngọc Trung, Công an thành phố Yên Bái bất chấp nguy hiểm lao mình xuống sông Hồng để cứu người gặp nạn. Trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nước sông Hồng lên rất to, nhấn chìm nhiều khu dân cư ở phường Hà, thành phố Yên Bái. Công an Yên Bái chính là lực lượng đầu tiên và đông đảo đã có mặt để giúp đỡ nhân dân sơ tán người và tài sản khỏi khu vực nguy hiểm. Những chiến sĩ cảnh sát giao thông, cơ động, phòng cháy chữa cháy dưới sự chỉ huy trực tiếp của lãnh đạo công an tỉnh, công an thành phố dùng cano chở người già, trẻ em, người đau yếu. Những chiến sĩ công an bị bõm giữa dòng nước xiết, bế cõng bà con, mang vác tài sản với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm trước sự an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân đã khiến bà con cảm phục. Mấy đêm sau đó, anh em cán bộ chiến sĩ an ninh, cảnh sát chia nhau ứng trực nhằm đảm bảo an ninh trật tự, đề phòng kẻ xấu lợi dụng tình hình thực hiện các hành vi phạm pháp luật. Lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện phân luồng, phân tuyến, hướng dẫn các phương tiện phòng tránh khu vực nguy hiểm. Nước rút, đường phố và các công trình phúc lợi công cộng ngập bùn đất. Hình ảnh thanh thân nhất là chiến sĩ công an Yên Bái từng tốp nạo vét bùn đất trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Hoàng Hoa Thám, Thanh Niên, mồ hôi đẫm áo nhưng em vẫn tươi cười khi thấy thành quả công sức của mình là từng đoạn phố dần trở lại sạch đẹp. Không phải đến khi thiên tai, địch họa, người dân mới thấy được phẩm chất trong sáng cao đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, mà trong vô số các công trình phần việc, tư cách người công an cách mạng luôn theo 6 điều Bác Hồ dạy, trong đó tăng cường cơ sở 4 cùng với đồng bào các dân tộc thiểu số là một thí dụ. Tăng cường cán bộ chiến sĩ các phòng nghiệp vụ công an tỉnh, các đội nghiệp vụ công an huyện về xã trọng điểm về an ninh trật tự là một chủ trương lớn của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh. Hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ về tận thôn bản cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào dân tộc thiểu số để phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Những buổi gặt lúa, trồng rừng, bóc quế, tỉa cây, những câu chuyện tâm tình bên bếp lửa hồng hay bên hiên nhà sàn dưới ánh trăng sáng đã khiến bà con người Mông, Dao, Tày, Thái hiểu hơn người cán bộ công an, biết rõ trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Để rồi kết thúc một đợt tăng cường, địa phương ổn định hơn về an ninh trật tự, lực lượng công an xã vững hơn về chuyên môn nghiệp vụ, vũ khí và liệu nổ được thu hồi. Cùng với đó là tình cảm gắn bó giữa người dân và cán bộ, chiến sĩ công an thêm bền chặt. Trên các phương tiện truyền thông vẫn thường kể lại như câu chuyện một tổ cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy ẩn nấp trên đèo Khao Phạ giữa đêm đông lạnh giá để phục bắt đối tượng vận chuyển ma túy khối lượng lớn và mang theo vũ khí nóng. Lực lượng cảnh sát hình sự vây bắt tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm và cực kỳ manh động. Những chiến sĩ cảnh sát truy nã tội phạm lăn lộn trên các buôn làng ở Tây Nguyên để truy bắt tội phạm. Anh em an ninh điều tra miệt mài cả tháng trời khi triệt phá đường dây tổ chức người khác trốn đi nước ngoài ở vùng cao Mù Căng Chải. Phẩm chất người chiến sĩ công an cách mạng luôn tỏa sáng, để lại hình ảnh tốt đẹp trong lòng nhân dân.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức Tết Trung Thu năm 2018. Theo đó, tổ chức Tết Trung Thu cho trẻ em là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Để bảo đảm mọi trẻ em được vui Tết Trung Thu năm 2018, Bộ Lao động Thương binh Xã hội đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội chủ trì phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các sở ngành đơn vị liên quan tổ chức Tết Trung Thu cho trẻ em bảo đảm an toàn, lành mạnh, thiết thực, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trò chơi truyền thống cho trẻ em, giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường kiểm tra, thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ Tết Trung Thu, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc kinh doanh các sản phẩm, đồ chơi, trò chơi có tính chất bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với lứa tuổi trẻ em. Bố trí kinh phí, vận động nguồn lực để các tổ chức cá nhân đến thăm tặng quà, học bổng, tham gia vui Tết Trung Thu với trẻ em, quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng bị bão lũ.
Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Yên Bình vừa tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2562, Dương lịch 2018 tại chùa Hoàng Liên. Đại lễ Vu Lan báo hiếu là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo, được tổ chức vào dịp rằm tháng 7 âm lịch hàng năm. Tại buổi lễ, các tăng ni Phật tử đã cùng nhau tụng kinh Vu Lan báo hiếu nhằm nguyện đem công đức hồi hướng cho cha mẹ, cầu nguyện cho quốc thái dân an, tri ân công đức anh hùng liệt sĩ, thể hiện giá trị nhân văn, nét đẹp văn hóa của dân tộc. Một nghi thức không thể thiếu trong lễ Vu Lan là nghi thức bông hồng cài áo. Bông hồng màu đỏ dành cho những ai may mắn còn cha mẹ trên đời, bông hồng màu hồng cho những người còn mẹ mất cha và bông hồng trắng cho những người kém may mắn khi không còn cha và mẹ trên đời. Ngay sau buổi lễ, các tăng ni Phật tử đã thực hiện nghi thức phóng sinh, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân loại hạnh phúc và nhân dân an lạc.
Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần là khoảng thời gian thư thái nhất để mỗi người, mỗi gia đình tụ họp quây quần sau những ngày làm việc căng thẳng mệt mỏi. Việc tìm đến quán cà phê có không gian xanh và yên tĩnh sẽ đem đến cho bạn cảm giác yên bình thư thái. Mời quý vị và các bạn cùng đến với Zen Coffee, một địa điểm lý tưởng để thưởng thức cà phê ngon và các loại đồ uống hấp dẫn ngay tại thành phố Yên Bái qua phóng sự sau.
Nằm ngay trên trục đường Nguyễn Tất Thành, giữa sự ồn ào của phố thị, quán Zen Coffee lại tạo cho khách hàng một cảm giác thoáng đãng, yên bình bởi sự kết hợp hài hòa trong cách bài trí, vừa hiện đại vừa hòa hợp với thiên nhiên, đất trời. Hấp dẫn ngay bởi tên gọi của quán, khi thưởng thức một ly cà phê đúng vị, khách hàng có cảm giác như vừa được chút bỏ mệt mỏi, buồn phiền, tâm hồn trở nên thư thái nhẹ nhàng hơn. Để đáp ứng nhu cầu sở thích của khách, quán được chia làm hai phần riêng biệt trong nhà và ngoài trời. Chị Nguyễn Thu Hà ở tổ 16 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái là một trong những khách hàng quen thuộc của quán Zen Coffee. Cuối tuần nào cũng vậy, chị cùng với gia đình và các bạn bè lại đến đây để cùng nhau thưởng thức cà phê, đồ uống, tâm sự những chuyện vui buồn trong cuộc sống. Chị Hà cho biết.
Theo như thường lệ thì tôi đến Zen Cà Phê 2 lần. Lúc thì đi theo bạn bè, lúc thì tôi đi một mình, lúc thì lại cùng chồng con, lúc thì cùng cháu ngoại. Đến để thưởng thức một bản nhạc nhẹ, hoặc là đến để uống một cốc giải khát, hoặc là uống một ly cà phê để nghĩ lại những bộn bề, cuộc sống lo toan trong một ngày.
Những ai yêu thích sự yên tĩnh thường tìm đến một góc nhỏ của quán với không gian trầm lắng nhẹ nhàng để trải lòng với những tách cà phê, đắm mình trong những bản nhạc không lời dịu dàng, hay hòa mình với thiên nhiên, thư thái bên gốc cây xanh, nghe tiếng nước chảy róc rách. Zen Coffee cũng là điểm dừng chân của nhiều bạn trẻ, trong đó chủ yếu là giới trí thức, công chức nhà nước. Mỗi ngày có khoảng 80-100 lượt khách đến với quán, không chỉ có địa bàn thành phố mà còn có khách từ các huyện lân cận và khách nước ngoài. Chị Nguyễn Thị Thủy, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Rất hay đến quán này để là thư giãn sau những cái công việc mệt nhọc. Và đến đây thấy rất là chủ quán, rồi các nhân viên rất là thân thiện và không gian rất là thoáng, rất là nên thơ. Và cũng hay rủ gia đình và bạn bè là hay đến đây.
Không chỉ để lại ấn tượng bởi không gian bắt mắt, Zen Coffee còn tạo ra sự khác biệt cho mỗi thực khách bởi hương vị cà phê thơm ngon, đặc trưng, được chế biến theo công thức châu Âu. Với 100% cà phê mộc được tuyển chọn kỹ càng, cùng nhiều thức uống được pha chế hấp dẫn, bắt mắt, thay đổi theo mùa. Tuy nhiên, điều đặc biệt nhất ở đây chính là sự thân thiện gần gũi, khiến khách hàng có cảm giác được trò chuyện thoải mái như ở trong chính ngôi nhà của mình vậy. Chị Bùi Vũ Ngọc Trâm, chủ quán Gen Coffee thành phố Yên Bái cho hay.
Tôi hy vọng là mọi người sẽ tìm thấy cho mình một không gian tĩnh tại, một không gian thư thái để mọi người có thể tự, mỗi người sẽ tìm thấy được một góc nhìn của cuộc sống. Và tôi mong muốn rằng Gen sẽ đồng hành với các bạn trong những lúc vui cũng như lúc buồn, trong cả những công việc, trong những công việc kinh doanh hay cả trong những công việc đời thường.
Không náo nhiệt ồn ào mà tĩnh tại, an nhiên, Gen Coffee chính là không gian lý tưởng để mỗi người sống chậm lại, trao gửi yêu thương đến nhau. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn.
Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Quý vị và các bạn thân mến, hoàn lưu của cơn bão số 3 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề đối với một số địa phương trên địa bàn huyện Văn Chấn. Hiện nay, huyện Văn Chấn đang tiếp tục tập trung nguồn lực khẩn trương khắc phục thiệt hại, vận động nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định đời sống sản xuất. Trong chương trình Tiếng Nói Huyện Thị hôm nay, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn sẽ dành toàn bộ thời lượng phản ánh về nội dung này. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, vượt lên những khó khăn mất mát do dòng nước lũ hung dữ của hoàn lưu cơn bão số 3 để lại, với sự vào cuộc của các cấp, chính quyền địa phương, đặc biệt là ngành giáo dục huyện Văn Chấn, hiện nay các điểm trường bị thiệt hại tại các xã vùng cao đã được củng cố, tu sửa, vệ sinh sạch sẽ, sẵn sàng cho năm học mới. Phóng sự của nhóm phóng viên Quang Sơn, Phan Tuấn thực hiện.
Vài chiếc bút và quyển vở nhuốm màu bùn đất trong đống đổ nát là những gì em Lý Thị Siết, thôn Vàng Ngần, xã Suối Quyền tìm lại được trong ngôi nhà sập hoàn toàn do cơn lũ tàn khốc vừa qua. Mưa lớn kèm bùn đất ập về quá nhanh khiến em và các thành viên trong gia đình chỉ kịp chạy đến nơi an toàn. Còn lại mọi thứ đã trôi theo dòng nước lũ. Chỉ còn ít ngày nữa, em và các bạn sẽ bước vào năm học mới. Song với em Lý Thị Siết và những đứa trẻ nơi đây vẫn chưa biết nên bắt đầu năm học mới như thế nào. Em Siết chia sẻ.
Bây giờ thì nhà cửa, sách vở của em mất hết rồi, quần áo, giày dép, tất cả đều bị trôi xuống rồi. Không bao giờ là không biết chuẩn bị bước vào năm học mới như thế nào. Lo sợ là việc học hành của mình sẽ bị gián đoạn, xong là không học thành được.
Khó khăn thiếu thốn về cơ sở vật chất, đây cũng là trăn trở của nhiều gia đình học sinh và lãnh đạo địa phương khi Suối Quyền là một trong năm xã của huyện Văn Chấn, phải bị thiệt hại nặng nề do hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra. Ngoài hệ thống giao thông bị ảnh hưởng, thì xã có nhiều công trình cơ sở hạ tầng, trường lớp học bị vùi lấp bởi bùn đất, hư hỏng nhiều đồ dùng, trang thiết bị học tập. Riêng điểm trường tiểu học và trung học cơ sở Suối Quyền có 4 phòng học bị sập đổ hoàn toàn, không thể khắc phục được. Nhà trường đã huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng bà con nhân dân tiến hành dọn dẹp, sửa chữa, khắc phục những đồ dùng còn sử dụng được cho năm học mới, đồng thời tiếp nhận diện tích được bà con tự nguyện hiến để xây dựng phòng học mới. Thầy giáo Nguyễn Xuân Hương, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Suối Quyền cho biết.
Trước thềm năm học mới cũng đã chuẩn bị bắt đầu và với mức độ thiệt hại thì chúng tôi đánh giá là không thể khắc phục lại được ngay trong năm học này. Nhà trường đã tiến hành cùng với đảng ủy chính quyền địa phương tổ chức họp trực tiếp bà con nhân dân trong thôn, vận động để bà con nhân dân trong thôn đồng thuận đưa các cháu ra trung tâm trường. Cách cái vị trí điểm trường này gần nhất là 15 cây và học sinh xa nhất là trên 30 cây đến trường để học bán trú.
Với địa hình cách trở, hệ thống giao thông đi lại khó khăn, nhiều điểm sạt lở ta luy âm, ta luy dương dẫn đến các điểm trường lẻ, Ban giám hiệu trường mầm non Sơn Lương đã huy động cán bộ, giáo viên cùng lực lượng tại chỗ, bà con nhân dân sử dụng máy móc phương tiện tại chỗ để san gạt đất đá, khơi thông tuyến đường dẫn đến các điểm trường, phục vụ việc đi lại của các em học sinh, đảm bảo an toàn trước thềm năm học mới. Ngoài ra, nhà trường cũng tổ chức thống kê thiệt hại và báo cáo cấp trên xin ý kiến khắc phục. Cô giáo Nguyễn Bích Hường, hiệu trưởng trường mầm non Sơn Lương cho biết.
Ngay từ bước đầu khi bão lũ thì nhà trường đã huy động giáo viên đến từng nhà học sinh để vận động các con đến lớp và cũng có một chút quà nho nhỏ cộng với lại nó là tinh thần thôi, là đến là vận động các con đến lớp, tham mưu với lại bên xã là sẽ đưa hơn 70 cái học sinh ở ba cái thôn bản đó sang học nhờ tại ủy ban cũ. Tạm thời là cho các con như thế và đến khi nào làm xong con đường thì các con lại trở về cái điểm trường đó học.
Song song với công tác khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra, thì công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ giáo viên, chuẩn bị cơ sở vật chất, sách vở, hỗ trợ, trang thiết bị dạy và học, duy trì tỷ lệ học sinh đầu năm học cũng được quan tâm. Ngoài các nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước, của tỉnh, của huyện, các nhà hảo tâm, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã phát động trong toàn ngành phong trào ủng hộ cho giáo viên học sinh vùng lũ được số tiền gần 150 triệu đồng. Phòng cũng chỉ đạo đơn vị trường rà soát và có các hình thức hỗ trợ, động viên đối với các gia đình, giáo viên, các em học sinh bị thiệt hại do bão lũ, yên tâm bám trường, bám lớp. Các đơn vị trường phối hợp với trạm y tế xã, tổ chức phun dung dịch khử trùng tiêu độc chloramin B và phun thuốc diệt muỗi nơi ở và học tập của học sinh để phòng chống bệnh sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác, tạo môi trường tốt nhất cho năm học mới. Ông Lê Quang Minh, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện cho biết.
Huy động cán bộ giáo viên toàn ngành cùng chung tay góp sức để vừa hỗ trợ về ngày công cũng như là tiền mặt để giúp cho các đơn vị trường này để khắc phục các cái hệ thống đường ống dẫn nước đến khu bán trú, chỉ đạo các trường rà soát lại cái điều kiện cơ sở vật chất, rà soát cái điều kiện về đội ngũ để bố trí tăng cường điều động biệt phái theo cái quy định và để đảm bảo cái ổn định ngay cái đội ngũ cán bộ giáo viên.
Mặc dù chịu thiệt hại hết sức nặng nề do hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra, song tới thời điểm này, với sự chung tay của chính quyền địa phương, của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, cùng sự nỗ lực vượt qua khó khăn của thầy giáo, cô giáo cùng bà con nhân dân huyện Văn Chấn, các đơn vị trường bị thiệt hại đang từng bước khôi phục, sửa chữa, sẵn sàng cho năm học mới.
Dân yêu thương về núi, mưa khẽ khẽ hôn rừng, dài tay chăm con suối, đưa nước về bàn đứng. Trường của em nhỏ nhỏ bằng lắng tiếng tre ô, mùa xuân vừa lấp ló vườn đã trắng hoa ngô. Học cho xinh áo thổ cầm khoe màu, tiếng học bài ra ra vang non cao, tuần hai lần xuống bàn, ngày hai buổi lên trường, cõng cái chữ lên non, bài giảng em sáng ngời, cõng cái chữ lên non, bài giảng em.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn. Thưa quý vị và các bạn, đầu tháng 8, trên địa bàn xã Tú Lệ vẫn có mưa kéo dài, nhưng nhiều hộ dân vẫn ra đồng làm đất, trồng ngô và gieo sạ trên những chân ruộng mới khôi phục. Với quyết tâm gieo trồng lại toàn bộ các diện tích đất có thể khôi phục được, xã Tú Lệ đang tích cực vận động nhân dân làm đất để trồng lại ngô, lúa.
Vụ mùa này, gia đình anh Lò Văn Mạnh, thôn Nà Lóng, gieo cấy trên 5.000 mét vuông ruộng nước, trong đó 90% diện tích được gieo cấy bằng giống nếp tan. Đó cũng là cơ nghiệp cả nhà anh 6 nhân khẩu trông vào. Thế nhưng, chỉ một đêm lũ quét đã cuốn trôi tất cả, lo lắng cho cuộc sống của gia đình mình. Ngay sau bão lũ, anh đã thuê máy xúc về khôi phục lại các chân ruộng bị bồi lấp ít và xin giống lúa về gieo cấy xa lại. Cùng với sự hỗ trợ giống ngô của nhà nước, đến nay anh đã gieo trồng trên 25.000 mét vuông ruộng nước. Tuy nhiên, do thời tiết vẫn mưa kéo dài, nguy cơ lũ quét, ngập lụt có thể trở lại, cùng với hệ thống thủy lợi đã bị phá hủy nên việc tưới tiêu cũng gặp không ít khó khăn. Vì vậy, ngay trong lúc trời vẫn còn mưa, anh đã tranh thủ đào rãnh, khơi mương, hy vọng công sức không đổ xuống sông, xuống biển, anh Mạnh chia sẻ.
Sau cơn lũ thì lượng đất với bùn lấp vào ruộng thì nhiều. Và các kênh mương thì đã bị hỏng hết nên là hiện nay là rất thiếu nước để canh tác. Và trong quá trình thu gom bùn để cải tạo lại thì rất khó khăn. Rất mong được chính quyền quan tâm đến bà con để bà con khắc phục lại để đảm bảo lương thực sau này.
Do hầu hết diện tích ruộng nằm trên con suối Nậm Nung lên, trong đợt này, thôn Là Lóng bị ảnh hưởng khá nặng nề. Toàn thôn có trên 11 hectare ruộng nước bị vùi lấp, trong đó 60% có nguy cơ không khôi phục được. Trước những thiệt hại của bà con nông dân, thôn bản đã tích cực vận động nhân dân nạo vét đất đá để gieo cấy lại hoặc trồng ngô. Với các diện tích bị vùi lấp quá sâu thì vận động nhân dân chuyển đổi sang trồng cỏ hoặc cây trồng khác để đảm bảo đời sống. Ông Lò Văn Oa, trưởng thôn Nà Lóng, xã Tú Lệ cho biết.
Chúng tôi chỉ đạo cho bà con khắc phục lại, có hộ thì coi như là lấy mạ về trồng lại, còn các hộ thì coi như là cấp trên đấy là chỉ đạo coi như là lấy giống ở huyện cấp cho bà con đấy để trồng ngô đấy một số hộ, còn một số hộ thì coi như là hết trắng ấy thì không thể khắc phục được ở trong thôn. Bây giờ thì chúng tôi đã chỉ đạo cho bà con nông dân đấy khắc phục lại.
Xã Tú Lệ hiện có 155 hecta lúa nước được tưới tiêu chủ yếu bởi hai con suối lớn là Lậm Nung và Nậm Có. Đợt mưa lũ vừa qua, nước ở hai suối dâng lên rất nhanh, cuốn theo hàng ngàn mét khối đá, cát và hầu hết các chân ruộng dọc theo hai con suối. Theo thống kê của chính quyền xã, đã có trên 92 hecta lúa nước bị thiệt hại, trong đó có 60 hecta được gieo cấy bằng giống lúa nếp tàn. Hơn nửa diện tích lúa nước bị thiệt hại sẽ ảnh hưởng đến nguồn thu nhập chính của đồng bào nơi đây, nên nguy cơ thiếu đói ở vụ sau rất cao. Ngay sau mưa bão, chính quyền xã đã chỉ đạo các thôn bản vận động nhân dân tích cực khôi phục các diện tích đất nông nghiệp bị bồi lấp. Do thời vụ gieo cấy lúa đã muộn, trong khi thời gian cải tạo đất kéo dài, nên xã chủ trương vận động nhân dân trồng ngô là chủ yếu. Bên cạnh đó, xã cũng phối hợp với các đơn vị thủy nông tiến hành gia cố, nạo vét, khắc phục tạm thời các đoạn kênh mương bị hư hỏng nhẹ để đảm bảo tưới tiêu cho các diện tích được khôi phục và chưa bị ảnh hưởng. Xã cũng tiếp nhận và cấp kịp thời trên 1,2 tấn ngô lai cho bà con nông dân gieo cấy, trồng kịp thời vụ. Đến đầu tháng 8, toàn xã đã khôi phục trên 30 hecta, tuy nhiên vẫn còn khoảng 40 hecta bị đất đá vùi lấp sâu không thể hồi phục được. Về vấn đề này, ông Hoàng Văn Soàn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Tú Lệ kiến nghị.
Để đảm bảo được cái sản xuất về lâu dài, thì trước mắt thì đối với chính quyền xã sẽ huy động về sức dân để khắc phục. Nhưng tuy nhiên là qua cái đợt bão lũ này, cái bồi lấp, cái lượng đất đá bồi lấp rất là lớn, và đặc biệt là những cái diện tích mà khó có thể khôi phục, khắc phục lại trong 1-2 năm. Do vậy thì đối với chính quyền xã cũng rất là khó khăn và cũng kiến nghị là lên các cơ quan cấp trên sẽ có các cái chính sách để hỗ trợ làm sao để cho bà con khôi phục lại đất sản xuất để ổn định cuộc sống sau này. Đối với chính quyền xã thì hiện nay thì đối với quỹ đất 5% thì không còn. Đây cũng là một cái khó khăn trước mắt cũng là lâu dài trong cái việc mà phát triển kinh tế xã hội của xã, và cũng rất mong là các cơ quan chức năng cấp trên sẽ có các cái chính sách để hỗ trợ những cái thành phần này, những cái hộ này để làm sao được ổn định được cuộc sống cũng như là chuyển đổi nghề trong sau này để ổn định.
Mưa bão tạm thời đã qua, nhưng với hậu quả bão lũ để lại trên cánh đồng Tú Lệ, nhiều người vẫn không khỏi lo lắng cho tương lai của những mảnh đất sản xuất loại lúa gạo đặc sản nếp tan. Trước mắt, nhân dân Tú Lệ đang tập trung khôi phục sản xuất và chăm sóc cho những diện tích lúa còn lại. Nỗ lực vượt qua khó khăn, nông dân Tú Lệ đang cầu mong thời tiết thuận hòa để Tú Lệ lại có thêm những niềm vui mùa cốm, mùa vàng ở trên non. Thưa quý vị và các bạn, Sơn Lương là một trong năm địa phương của huyện Văn Chấn bị thiệt hại nặng nề về người, tài sản, hoa màu, hệ thống giao thông và cơ sở, hạ tầng do hoàn lưu của cơn bão số 3 gây ra. Song với nghị lực, không chịu khuất phục thiên tai của người dân cùng với sự chung tay giúp đỡ của chính quyền các cấp, cộng đồng xã hội, những ngày sau lũ, người dân Sơn Lương đã dần ổn định cuộc sống, vươn lên trên chính mảnh đất nơi dòng lũ dữ đi qua. Bài viết của phóng viên chương trình.
Đã gần một tháng cơn lũ dữ đi qua, song những hình ảnh kinh hoàng về sự tàn phá của cơn lũ, cuốn trôi ngôi nhà, nhấn chìm toàn bộ tài sản của gia đình cùng các hộ dân lân cận vẫn còn in đậm trong tâm trí anh Hà Văn Huân, thôn Đông Hẻo, xã Sơn Lương. Những ngày sau lũ, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, gia đình anh đã được chính quyền các cấp hỗ trợ về nhà ở, bố trí quỹ đất để làm lại ngôi nhà mới ở khu tái định cư, mong sao cuộc sống sớm ổn định, vơi đi những lo âu của cuộc sống hàng ngày. Anh Hà Văn Huân, thôn Đông Hẻo, xã Sơn Lương chia sẻ.
Gia đình người không sao nhưng mà toàn bộ đồ đạc trong gia đình không kịp đấy một thứ gì. Các ban ngành các cấp thì tạo điều kiện giúp em làm lại có nhà và có nơi ở mới.
Cùng với gia đình anh Huân thì hàng chục hộ dân ở xã Sơn Lương cũng bị dòng nước lũ cuốn trôi tất cả nhà cửa, tài sản sau bao năm tích cóp. Với người đàn ông đầu đã hai thứ tóc Lò Văn Muồn, bản tủ xã Sơn Lương thì đây là lần đầu tiên gia đình được chứng kiến trận lũ lớn đến như vậy. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ ngôi nhà, tài sản của gia đình và các hộ dân đã bị chìm trong biển nước. Một vài cái son còn sót lại là những gì gia đình tìm lại được sau dòng nước lũ. Khó khăn là vậy, nay càng thêm chồng chất. Ngay sau khi cơn lũ xảy ra, xã Sơn Lương đã huy động lực lượng tại chỗ cùng sự chung tay của các lực lượng vũ trang, quân đội lập tức triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn. Chính quyền địa phương đã bố trí ngay quỹ đất cho 39 hộ gia đình thuộc diện phải di rời tới nơi ở mới. Mỗi gia đình có nhà bị trôi sập hoàn toàn được hỗ trợ 25 triệu đồng. Nhà bị hư hỏng hoặc bị cuốn trôi tài sản được hỗ trợ 10 triệu đồng. Cung ứng đủ lượng lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết, đảm bảo để người dân không bị thiếu đói. Các lực lượng hỗ trợ đã nhanh chóng, kịp thời hỗ trợ người dân vùng lũ Sơn Lương dọn dẹp, vệ sinh môi trường, dựng lại nhà cửa cho người dân, sớm ổn định cuộc sống. Thiếu tá Sa Hữu Ái, Ban Chỉ huy Quân sự huyện chia sẻ.
Với cái tinh thần là tất cả vì nhân dân, để giúp nhân dân ổn định được cuộc sống, thì cái Đảng ủy Chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Chấn tôi, thì chúng tôi đã làm tốt cái công tác tham mưu là cử các lực lượng với cái quân số cao nhất của toàn bộ cái lực lượng dân quân của các xã thị trấn là hàng ngày là tham gia giúp các xã bị thiệt hại để khắc phục cái sau để bão sau lũ để cho nhân dân ổn định cuộc sống.
Cùng với khắc phục thiệt hại, dựng lại nhà cửa cho người dân thì việc khôi phục các diện tích đất nông nghiệp vùi lấp để sản xuất cũng được chính quyền xã Sơn Lương đặc biệt quan tâm. Theo ông Hà Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Lương cho biết, xã đã cử cán bộ tiến hành thống kê, rà soát và có phương án hỗ trợ. Với hơn 100 hectare lúa bị ảnh hưởng, xã đã huy động nhân dân, các lực lượng hỗ trợ tiến hành nạo vét bùn đất, gieo cấy lại bằng những giống lúa ngắn ngày, đảm bảo lương thực vụ sau. Đối với những diện tích không thể khôi phục trồng lúa được, xã tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi sang trồng các cây trồng khác như ngô, khoai, rau đậu các loại. Ông Hà Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Lương cho biết thêm.
Khó khăn trước mắt là về cái đường giao thông và đường điện, nước sinh hoạt cho bà con. Nhưng với cái quyết tâm, chúng tôi sẽ cố gắng để vận động nhân dân tham gia ủng hộ và bằng ngày công và tiến hành triển khai đồng bộ các giải pháp như vậy để sớm ổn định cuộc sống.
Vẫn còn nhiều khó khăn chồng chất với người dân nơi đây, song với tinh thần tương trợ, đùm bọc nhau trong hoạn nạn, đang và sẽ giúp bà con sớm khắc phục được những mất mát đau thương để tiếp tục đứng lên, gây dựng lại cuộc sống mới trên vùng đất lũ.
Trong tang thương càng thắp sáng nghĩa tình người, từng hạt cơm manh áo lúc lầm than, chịu bàn tay chung sức cùng xóa dịu đau thương này, mong sẽ sớm lùi xa.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh của huyện Văn Chấn hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện. Những phút cuối của chương trình sẽ là một quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Vinaphone xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng nhất, đáp ứng mong mỏi của đông đảo quý khách hàng. Trong tháng 8 và tháng 9 này, Vinaphone tiếp tục mang đến chương trình khuyến mại cực khủng, nạp thẻ Vina Mazda tận nhà.
Cơ hội trúng lớn đang chờ đợi tất cả thuê bao Vinaphone trả trước khi nạp thẻ từ 100.000 đồng hoặc nạp tích lũy đến 100.000 đồng trong ngày. Mỗi ngày, một khách hàng may mắn nhất sẽ sở hữu ngay mẫu xe gà cao cấp Honda SH2018 125 phân khối trị giá đến 76 triệu đồng.
Đặc biệt, quý khách hàng chưa trúng giải ngày sẽ có thêm cơ hội dinh về tận nhà mẫu ô tô sang trọng Mazda 6 FL2.0 Premium 2018 trị giá đến gần 900 triệu đồng.
Chương trình sẽ diễn ra xuyên suốt từ 15 tháng 8 2018 đến hết 28 tháng 9 2018 với tổng cộng 45 xe máy SH và 2 ô tô Mazda 6 cho quý khách hàng. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 5 tỷ đồng.
Ngay từ bây giờ, quý khách hàng hãy nhanh tay nạp thẻ để sớm trở thành chủ nhân của mẫu xe mơ ước và tận hưởng muôn vàn ưu đãi bất ngờ từ Vinaphone.
Chi tiết chương trình và danh sách trúng thưởng sẽ liên tục được cập nhật tại website khuyến mại.vinaphone.com.vn quý khách cũng hãy gọi đến tổng đài 1800 1091 để được giải đáp và hỗ trợ cụ thể nhất. Vinaphone kính chúc quý khách hàng may mắn và thịnh vượng.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.